Bài trích sách đệ nhị luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai Cập chăng? Vậy hôm nay, các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng, trên trời, dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi. Đó là lời Chúa. Vì lời Chúa là lời chân chánh, bao việc Chúa làm điều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chân trực, địa cầu đầy ơn sủng Chúa.
Phụ thay dân tộc mà Chúa chẳng làm cơ nghiệp riêng mình.
Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ bên chung đều do hơi thở miệng Ngài. Vì chính Ngài phán dạy mà chung được tạo thành, chính Ngài ra lệnh mà chung trở nên thực hữu.
Phụ thay dân tộc mà Chúa cho làm cơ nghiệp riêng mình.
Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàng.
Phụ thay dân tộc mà Chúa cho làm cơ nghiệp riêng mình.
Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở nơi Ngài.
Phụ thay dân tộc mà Chúa cho làm cơ nghiệp riêng mình.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử. Trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha. Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia. Sáng nhân Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Sáng nhân Thiên Chúa đừng đang có, đã có và sẽ đến. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lại người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta đã cùng với giáo hội hân hoan mừng lễ phục sinh, thăng thiên và hiện xuống. Tất cả những lễ này diễn tả lại chặng đường xuyên suốt của Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử cứu độ nhân loại. Và hôm nay, giáo hội lại cho toàn thể dân Chúa chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như niềm tin lớn lao, niềm yêu thương sâu xa, thâm thẳm, vì Chúa đã sống trong sự duy nhất, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong niềm tin cậy mến, mỗi người chúng ta vẫn thường diễn tả mầu nhiệm đó như dấu chứng chắc chắn của người Kitô hữu qua việc làm dấu thánh giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm cao cả và nền tảng của Kitô giáo chúng ta. Mầu nhiệm Ba Ngôi nghĩa là chỉ một Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi phân biệt rõ ràng: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, ngôi nào kém. Ba ngôi nhưng chỉ một Chúa duy nhất. Có câu chuyện kể rằng Thánh Augustino một hôm đi bắt bộ dọc theo bờ biển, vừa đi vừa suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thánh nhân gặp một em bé lấy vỏ sò kiên nhẫn múc nước đổ vào lỗ còng. Thánh nhân ngạc nhiên và hỏi em làm như thế để làm gì. Em cho biết là em đang cố gắng múc cạn nước biển. Thánh nhân mỉm cười nói: Thật là luống công và vô ích. Nước biển thì mênh mông, lỗ còng thì nhỏ bé. Hơn nữa, bao nhiêu nước đổ vào lỗ còng cũng lại ngấm ra biển. Nhưng em bé trả lời: Việc em múc hết nước biển đổ vào lỗ còng còn dễ hơn điều mà thánh nhân đang suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thưa anh chị em, với trí khôn tự nhiên và hạn hẹp của con người không thể hiểu được cái mầu nhiệm Ba Ngôi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta không thể biết gì về mầu nhiệm cao cả và là mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo. Thực vậy, trong những năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần bày tỏ mầu nhiệm Thiên Chúa. Người gọi Thiên Chúa là Cha của mình, nhưng đồng thời Người cũng cho biết Người và Cha là một. Và khi mặc khải về Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu cho biết Thánh Thần là tình yêu, là quyền năng của Thiên Chúa, là mối hiệp thông và là sự sống và sức sống giữa Cha và Con. Dựa trên lời mặc khải của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu rằng ở nơi Chúa Giêsu đấng hóa thân làm người, ta nhận ra Thiên Chúa cụ thể hơn, dễ hiểu hơn. Thiên Chúa tỏ mình nơi khuôn mặt của Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình yêu, nhân hậu, thứ tha. Đặc biệt, khuôn mặt đầy lòng thương xót, vị tha của Thiên Chúa được khắc sâu nơi khuôn mặt của Chúa Giêsu trên thập giá. Với lý trí tự nhiên, Con người mặc dầu không thể hiểu thấu, nhưng có thể nhận biết Thiên Chúa một cách chắc chắn, dựa vào những công trình của người. Ngoài ra, còn một loại nhận biết khác mà con người không thể đạt tới bằng sức lực của chính mình, đó là loại nhận biết nhờ mặc khải của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải cho ta biết Thiên Chúa là Cha theo một nghĩa chưa từng có. Người không chỉ là Cha vì là tạo hóa, từ muôn thuở người là Cha trong tương quan với Con duy nhất. Ngôi Con từ muôn thuở cũng chỉ là Con trong tương quan với ngôi Cha. Chúa Giêsu nói: không ai biết người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu báo tin sẽ cử một đấng bào chữa khác, đó là Chúa Thánh Thần, người tác động từ thuở khai thiên lập địa, người đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy. Nay người sẽ trở lại với và trong các môn đệ để dạy bảo, để dẫn đưa họ đến chân lý toàn vẹn hơn. Chúa Thánh Thần được mặc khải như một ngôi vị Thiên Chúa, khác với Đức Giêsu, khác với Chúa Cha. Ba ngôi khác biệt nhưng không tách biệt. Ba ngôi có cùng một bản thể Thiên Chúa duy nhất, nghĩa là ba ngôi nhưng chỉ có một Chúa mà thôi. Thiên Chúa là tình thương tràn lan giữa ba ngôi vị, tựa như sức nóng và ánh sáng tràn lan từ mặt trời. Thiên Chúa tự ý muốn thông chia vinh quang và sự sống hạnh phúc của người. Đó là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa từ thủa đời đời. Người đã cưu mang kế hoạch đó từ trước khi tạo dựng vũ trụ, nơi con yêu dấu của người là Đức Giêsu Kitô. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử trong con của người. Ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với con của người nhờ thần trí làm nên nghĩa tử. Kế hoạch này đúng là ân sủng được trao ban từ muôn thuở, phát xuất trực tiếp từ tình thương ba ngôi. Tình thương này được trải ra trong cuộc sáng tạo, trong toàn bộ lịch sử cứu độ sau khi nguyên tổ đã sa ngã, và trong sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ba ngôi gìn giữ giáo hội và từng thành phần dân Chúa trong sự bình an và hiệp nhất. Xin cho mỗi người chúng ta được đầy tràn ân sủng và vững mạnh trong đức tin. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.